Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Đáng lẽ là mình sẽ qua tới cái phần mà quán tưởng để mình nhập thế như thế nào đó. Nhưng mà ngay lúc này thì có một cái câu hỏi đặt cho thầy. Và thầy xin trả lời về bác cũng như trực tiếp những cái người nào mà có câu hỏi tương tự. Cái đó là cái sự gỡ rối lúc mà lâm chung đó. Tại vì tại sao mà có những người lâm chung mà họ cứ nằm hoài họ chưa chịu đi. Thì cái câu trả lời rất là huyền bí, là bởi vì thưa các bác đó, nó không có một cái đáp án nhất định. Bây giờ trước hết ấy, mình phải hiểu quay thử là khi mà một người mà nằm xuống là những cái dấu hiệu của người đó đó thông thường như thế nào để biết người đó là họ có những cái nhu cầu gì. Thì thường thường đó, một người mà nằm xuống ra đi thì thường thường có ba cái dấu hiệu như sau. Thứ nhất đó là cái mắt đó, khi mà họ nhắm lại một cách nhẹ nhàng vô cùng thì tức là các bạn biết con mắt là liên quan tới cái gan, là cái phần hồn, cái phần soul đó, có nghĩa là phần tâm linh của mình. Thế nên khi mắt nhắm lại là cái tâm linh, cái phần mình đã xong rồi, là mình đã có cái niềm tin vào tâm linh và cuộc đời của mình đó, mình đầy đủ tất cả những cái gì mà mình gọi là cái giá trị tâm linh mình làm được rồi và xong rồi, và mình bây giờ mình yên ổn. Cho nên cái gan này nó nhẹ nhàng vô cùng, mà con mắt mình nhắm lại và mình yên ổn thì cái cuộc sống tâm linh của mình thấy cuộc đời của mình ok. Tuy nhiên là cái miệng dính với cái thổ, tức là cái phần của cái tì, và cái ý chí của mình, cái mình gọi là intention của mình đó. Thì vì cái miệng thuộc thổ, mà cái mắt này thì thuộc là về cái mộc. Cái miệng là để mình nói chuyện và nó chứa đựng, và cái phần tì đó là cái phần mà chất chứa những cái tư tưởng, những cái mà mình muốn làm, cuối cùng ý chí mà cái hướng đi của mình muốn làm, như khi mình làm được, muốn nói mà nói chưa xong, thì thường thường nó dính liền với cái miệng, vì cái miệng của mình nó biểu hiện cái tư tưởng của mình. Tư tưởng mình không nói ra thì không tỉnh được, khi tư tưởng mình nói ra thì mình tỉnh. Thì cái tư tưởng mình nói ra đó thì được gọi là bằng lời. Và cái lời thường thường, nếu mà cái lời lành á, mà nói đủ, cái lời hứa mình nói đã làm, cái lời lành nào mà cần nói mình quả đủ, cái lời mà lời tha thứ mình nói thì mình đã nói xong rồi, cái lời mình thương yêu của mình nói xong rồi, thường thường đó thì cái miệng mình nhắm lại, mình không có mở miệng. Mà khi mình mở miệng là bởi vì cái tì, cái lưỡi đó, cái tim là cái lưỡi, cái miệng của mình nó không thể đóng lại, là bởi vì có nhiều chuyện, nhiều cái lời của mà mình chưa nói xong, và cái ý hướng mà làm tốt của mình nhiều khi mình chưa thực hiện xong, cái lời lành là chưa đủ, và cái sự tha thứ trong cái lời nói của mình chưa có diễn đạt đủ nữa. Thế nên nhiều khi cái miệng là mình chết mà mình không có động lại. Cái thứ ba là cái hiện tượng của cái tay đấy thì nhiều khi các bạn thấy cái tay nó khi nắm lại như thế là co quắp, nhưng mà cái tay mà nó mở ra mà nó hạ xuống thường thường đó là một dấu hiệu rất tốt, tại vì cái tay là nó thuộc về thủy và nó cũng thuộc về kim. Cái gân mạch trong cái tay thì thuộc về kim, nhưng mà cái tràng của cái tay đó mà nó buông ra là gọi là thủy, vì nước nó chảy lúc nào cũng chảy xuôi cả, nó không có đọng lại, ngừng lại. Cho nên cái thủy thì nó đi vào trong bởi cái tinh khí, tính của mình, và cái gân cột, cái kim đó thì đi về cái khí của mình, tính về khí, cái vitality của mình và cái energy của mình đó, tức là cái năng lượng sống của mình đó, bây giờ gần như là mình đã làm xong rồi, tức là cái unfinished business của mình đó, mình không còn cái nào cả, mình làm xong tất cả mọi chuyện rồi đó. Cho nên những việc gì cần làm mình làm xong rồi, mà việc tốt mình đã làm xong rồi. Vì có nhiều người cần phải làm những cái việc thế này thế kia, cái việc tốt họ mới làm, chứ không phải là unfinished business, có nghĩa là tôi có một cái tài sản rất lớn, tôi muốn làm cái này cái nọ tôi phải làm. Không phải, cái việc tốt của mình đã làm chưa? Tại vì cái thân xác này mình sống để mình nói cái lời tốt, để mình suy nghĩ cái chuyện tốt, và để mình làm cái hành động tốt. Thì khi hành động tốt mình làm đủ rồi thì mình sẽ đi rất dễ dàng. Cho nên khi mà cái năng lượng sống của mình nó không làm chuyện tốt cho đủ đó, thì thường thường là cái tay mình nhiều khi nó không có cái trạng thái là nó mở, nó cứng. Và nhiều khi các bạn thấy cái tay nó không có xuôi, nhiều khi nó qua quắp lại vân vân. Thì đó là những cái mà mình không thể nào mà chối cãi được trong cái hiện trạng của cái tướng trạng sau khi mà đã qua đời rồi. Thì từ cái đó mình suy ngược lại thì mình thấy đấy, nếu mà mình sống cái phục lâm chung của mình á, mà cái tâm linh của mình nó rất là nhẹ nhàng, bởi vì mình có đủ ba chuyện. Thứ nhất là cái lòng tin của mình vào đằng trên, thứ nhì đó là mình có đủ cái sự mà tha thứ và buông bỏ. Tha thứ là cái điều thứ nhì, tha thứ tất cả những cái người xung quanh mình, những cái chuyện xung quanh mình, và tha thứ cho mình. Và buông bỏ là cái tâm mình đó, mình cảm thấy là mình đi đây là chúng đi một cái đội, một cái con đường mới, một cái journey mới, một cái du hành mới. Khi mình nghĩ như vậy đó, khi mình cái tâm linh mình nghĩ như vậy thì con mắt mình sẽ nhắm rất yên lặng. Cho nên cái vấn đề đó rất là quan trọng, là ba chuyện. Thứ nhất là các bạn thấy cái niềm tin phải có, thứ nhì là phải có cái lòng tha thứ, và thứ ba đó là mình phải có cái sự buông xả. Cho nên là cái vấn đề như khi bạn nói tôi không tin, mình cứ nghĩ không tin thì bạn tin cái gì bây giờ, không biết bạn phải nên tin một cái gì đó. mà cái tì đó tức là cái đấng trên. Thì bạc tin tiền, tin bạc, tin hết cái nọ, đó là bạc tin lúc bạc còn sống, cái chết bạc đáy không được mà. Cho nên mình phải nghĩ tới là mình tin một cái đấng trên đi. Đức Phật, Đức Bồ Tát, Đức Chúa, Đức Mẹ, Đức A-la, cái gì cũng được, nhưng mà phải có một cái niềm tin các bạn. Không thì rất là nguy hiểm. Nhưng là cái bạc mà bắt đầu qua cái tuổi 60, 70 rồi đó, mà niềm tin mình không có, mình chỉ sống, mình chỉ tin tưởng vào cái sức mạnh của cái bắp thịt, của cái bàn tay, của cái trí não và của cái sự khôn khéo của mình trong xã hội đó, thì mình sẽ rất là đau khổ khi mà cái giây phút cuối cùng nó tới. Bởi vì cái niềm tin mình không có thì mình sẽ biết sẽ đi về với ai và về đâu. Cái miệng đó, tức là cái lời lành của mình phải nói đó, thì cũng vậy. Nó đòi hỏi mình phải nói những cái lời mà nhiều khi là mình phải xin lỗi, nhiều khi mình phải cảm kích, và nhiều khi mình phải nói cái lời tha thứ. Chẳng phải cái lời thương yêu các bạn, cái lời tha thứ nó quan trọng vô cùng. Tức là cả con mắt, cái miệng và cái tay đều phải hiện hiện ra cái sự tha thứ và buông đi, buông bỏ đó. Nhưng mà cái lời lành đó, cái miệng đó rất là quan trọng, vì những cái lời mà tha thứ rất quan trọng. Cái lời mà mình cứ thích bắt lỗi và cái thích đi xoay mọi tìm chuyện thì phi nói, mình nói cái bị uổng lắm bạn biết không? Chứ mình nên để làm sao mà đến lúc mà mình chết đấy, cái miệng mình là nhắm lại. Cho nên cái lúc mà mình đi được, mình nên nói cái lời gì mình nói được thì mình nên nói cho trót đi. Đó, những cái lời này, nhiều khi đó, thầy có một cái người mà thầy biết hồi thập niên mà 90, thì ông nói với thầy như thế này nè, ông nói thưa thầy, hôm năm nay là con 80 mấy tuổi đó, tóc ông bạc phơ, ông cũng có râu nữa, râu bạc nữa, ông nói, thầy coi cái da con này, thầy coi cái mặt con, thầy coi cái râu con, tóc con này, nhưng mà con đó, gần như mỗi ngày con đều cảm kích những con cháu, những người mà con sống, và nhiều khi con nhớ từ người này người kia, con điện thoại là con xin lỗi, hồi xưa tôi nói cái này tôi nói cái kia, mấy người kia họ nói, tôi đâu còn nhớ là bác nói cái câu rồi đó, không, như khi bác cũng nhớ, nhưng mà tôi nhớ, tôi điện thoại tôi xin lỗi. Thầy rất là ngạc nhiên về cái chuyện bác làm. Đến lúc bác ra đi đấy, là thầy cũng biết là bác, nhưng mà cái đứa cháu ngoài của bác này ấy, thì là còn nói cái thầy biết, rồi thầy mới, lúc mà thầy lên xin xe tôi, thầy mới nói chuyện, thầy mới khám phá rằng trời đất ơi, tại đó ông đi trong giấc ngủ rất nhẹ nhàng, không hề có một cái mình gọi là cái đau khổ gì, cái tướng trạng gì bình thường cả. Mà trước đó một đêm đó thì là ông nói với mọi người vui cười, ông nói ô bây giờ đó là mình chúc ly rượu mừng chưa tại Tết, nhưng mà chúc ly rượu mừng, tức là mình mời tất cả bà con đó. Rất là đặc biệt, bởi vì cái lời lành đã nói đủ rồi. Và những cái chuyện gì mình cần nói, mình nói xong rồi. Và nhất là cái lời tha thứ, chứ không phải là cái lời ấy. Bây giờ có những cái mà nó làm cho mình rất là kẹt, là cái lời hứa của mình. Mình hứa cái gì đó mà chưa làm được, các bạn biết không? Thành ra nhiều khi đó, nếu mà hứa chưa làm được thì chỉ còn cách duy nhất thôi. Bạn nói được rồi, không can gì, để tôi kịp sau tôi làm chứ. Thế bây giờ đã hứa rồi thì làm sao mà nuốt lời được các bạn. Thế nên cái lời hứa đó là một cái phiền hà. Nhưng mà nhiều khi đó bạc muốn làm trong đời này, nhưng mà cái giây phục lâm chung sắp tới rồi thì làm sao bạc làm, thì thôi để lần sau làm, để kiếp sau làm được, không can chi. Cái đời chỉ có cách như vậy thôi đó. Tức là mình nên nói rằng nhiều khi là mình phải nhớ làm lần khác, để cho mình đi cho dễ dàng. Cái chuyến đi của mình là tới, cái tàu nó tới rồi thì mình phải lên tàu mà đi. Và cái cuối cùng là cái bàn tay của mình đó, là cái sự tha thứ, cái việc làm đó, nó cần làm tốt thì mình phải làm các bạn. Tại những cái việc làm đó nó cần làm, nhiều khi là có những chuyện mà mình không làm mà làm tốt, mình chưa có làm được, trong lòng sẽ áy náy vô cùng, cho nên mình phải làm. Mà như thầy nói đó, nhiều khi lâm bạc hứa mà không làm thì bây giờ làm sao, bây giờ thôi thì mình phải chờ cái chuyện tàu kế tiếp đi. Nhưng mà mình phải có cái khả năng mà buông cái chuyện tàu bên này, buông cái bờ bên này, để mà mình leo lên tàu mà qua bờ bên kia. Cái đó là nói về cái triết lý. Nhưng bây giờ nếu bạn có một người thân nào đang nằm ở đó lâm chung, thì bạn nên hỏi cái gì, nên nói cái gì để cho cái người đó họ khởi cái lòng tha thứ, đó là quan trọng nhất. Nhiều khi bạn tới bạn xin lỗi, nhiều khi bạn nói bạc má có cái chuyện gì để má có thể tha thứ. Ví dụ như mình nói thôi, má con hồi xưa con còn làm cái này cái bậy, xin má tha thứ cho con. Cái chuyện đó có thể nhỏ với mình, nhưng mà như khi bà nghe đó thì bà nói ồ dạ thôi tôi tha thứ. Khi bà khởi cái lòng tha thứ rồi thì tâm bà nó mở ra, bà rất dễ đi. Mình thì làm sao mình mở được cái lòng tha thứ của cái người mà lâm chung thôi. Hoặc là nhiều khi bà nói thưa thầy, nhưng mà cái bà hay là ông đó đang coma thì làm sao? Không sao, bà cứ nói đi. Người ta cái tâm thức vẫn nhận được. Và bà xin là xin tha thứ cho con đi, xin tha thứ cho cháu, xin tha thứ cho cái này mà tôi mắc nợ bạc bao nhiêu tiền rồi, bây giờ xin bạc thôi tha tôi cái nợ đi. Bạc xin cái nợ đi thì cái nợ sẽ tha. Nhiều khi đó bà không thể ngờ được là những cái chuyện đó là những chuyện làm cho cái người đi họ, cái người mà đang bị coma, cái người mà đang di phục lâm chúng đó, là họ mở tâm. Nói cách khác, nhiệm vụ của người sống đối với cái người mà đang lâm chung là làm sao mình mở tâm cho người đó để mà họ đó buông đi, họ có thể tha thứ được, họ có thể cảm nhận được đó là đây là một cái chuyến đi nó mở cửa ra cho họ, không còn quay lại cứ nhìn cái chân trời, nhìn vào cái bờ nữa mà họ nhìn ra chiếc tàu. Cho nên ấy, mình xin người ta, mình xin những người đang lâm chung đó cái sự tha thứ cho mình là cái chuyện dễ nhất, mau nhất. Chứ nhiều khi mình nói, thì bây giờ anh có cái chuyện gì, anh chưa finish xong, bây giờ anh nói tôi làm giùm nha. Nhiều khi họ không có thể nào mà họ nghĩ ra được cái chuyện đó. Thà là mình chỉ nói thôi, bây giờ em xin lỗi anh là những cái chuyện đó là em sẽ làm giùm cho, được em làm giùm chứ. Nhưng mà xin anh là hãy tự tại, anh đừng có lo nghĩ chuyện đó nữa, xin anh hãy giao chuyện đó cho em đi. Thì cái câu này thường thường là các bạn đã nghe nói rất nhiều, là giao chuyện đó cho em đi, cảm ơn em, cảm ơn anh, em giao chuyện đó cho em. Thì thường thường là mình take on cái burden đó, là mình lấy cái trọng trách đó đó, tức là mình làm cho người ta buông đi, thì thường thường đó, thì người ta sẽ buông đi các bạn. Nhưng mà mình phải chịu, là mình nhận cái gánh nặng đó. Nhưng mình nói thôi đừng có lo, để buông đi cứ đi đi. Người ta không buông được đâu, nhưng mà nếu mà các bạn dám nhận cái gánh nặng đó, thì tức là người ta sẽ cảm thấy ok, được, tôi đi. Thành ra cái đó là cái chuyện xảy ra rất thực tế cho nhiều người lắm. Tại vì nhiều người khi đi không được, nhiều khi có những cái rối ren gì đó. Thì kết thúc cái chuyện này, vì mình đã hơn 10 phút, thì kết thúc cái chuyện này bằng một cái câu chuyện sự thật mà thầy biết được đó. Là có một cái bác này nè, bác không bao giờ bác gặp được cái người con trai của bác. Cái người con trai mà sợ không gặp được là bởi vì cái người con trai này đó, khi lấy vợ thì là không lấy cái người mà bác muốn. Cho nên hai bên là cắt đứt nhau, không chơi với nhau. Trong nhiều năm không hề gặp nhau, con trai không hề gặp lại. Thì bác rất là buồn lòng và muốn nói cách gì thì người con trai cũng không về lại. Bác dùng tiền, dùng bạc, điện thoại, dùng người thứ ba này nọ cũng tới không. Lúc mà bác lâm chung, bác ra đi, bác không đi được, là bác chỉ nhớ cái đứa con trai này thôi. Không đi được các bạn, bởi vì không làm sao mà buông được. Thì tức là cái tâm linh đó, nó không phải là mình muốn tha thứ, mà mình xin được tha thứ. Mình xin được chấp nhận, mình xin được bằng lòng. Cái người con này nhất định không bằng lòng, nhất định không có tha thứ, nhất định không tội như thế. Rốt cuộc rồi đó thì là cái người em điện thoại nói bây giờ thôi, bây giờ anh không tha thứ cho ba. Nhưng mà bây giờ ba phải ra đi, nước mắt bác đã chảy ra, mà không những chảy ra thôi mà chảy ra máu nữa. Bây giờ anh không nên để cho cái người chết này đau khổ. Bây giờ anh chỉ cần nghĩ tới một ý niệm nhỏ thôi. Thôi được. Let you be. Let you be thôi. Let ba be thôi. Đó. Là I accept you. Là tôi chấp nhận ba. Bây giờ anh chỉ xin em làm một chuyện như vậy thôi. Nói như anh nói với em vậy, làm một chuyện như vậy thôi. Đó. Là xin nghĩa là let it be. Let ba be. Let ba đi thôi. Ông anh này đó, ông anh nói xin như vậy, cái người em đó, các bà biết không? Người em đó là sợ dị mà không muốn về là bởi vì có người vợ đó, mà người vợ này không được chấp nhận mà. Cái hôn nhân này không được chấp nhận mà. Nhưng mà tẻ ra người vợ, tại cái lúc này bà khóc, bà cảm thấy rằng mình đã trả thù như vậy đã quá nhiều rồi, thôi. Nói với ông chồng là thôi, anh để cho ông đi đi. Anh cầm điện thoại, anh nói điện thoại cho ông đi đi. Ông này thì ông mới cầm cái điện thoại lên đó. Trong lòng thì là cũng không biết là có nên thương hay ghét gì đấy. Nhưng mà ông cầm là cái điện thoại Apple trong cái tay của người cha. Ông này nói một câu như thế này nè. Dad, I let you be. I let you go. I accept you. Chỉ chừng đó thôi các bạn. Ông bố trong tích tắc ông tắc thở. Khi ông tắc thở rồi đấy, thì cái chuyện mâu nhiệm này lại xảy ra. Thì giống như là cái sợi dây nó mở ra là bà biết không? Cái người con lúc đó bên này mà khóc oa, cái người vợ đó ôm người chồng này mà nói là thật sự ra chúng ta nên làm cái chuyện này 5-7 năm về trước chứ không phải bây giờ. Tại vì rất là khó mà tha thứ cho nhau khi mà đã có một cái sự đau khổ cho nhau, là khó mà tha thứ lắm. Khi mà có một cái vết hằn rồi là khó mà tha thứ lắm. Nhưng không ngờ người cha nhiều khi cần được sự tha thứ đó, nhưng mà sự tha thứ không có thì cần được sự chấp nhận thôi. Chỉ như vậy thôi bạn. Tại ra chỉ một cái chuyện ngữ, một cái câu nói nhỏ thôi mà đã thay đổi cả cái cuộc đời và thay đổi cả một cái hướng đi và cho một người cha. Mà người cha là cái bà cứ tưởng tượng là cái nước mắt đã chảy ra, mà nước mắt là mắt đỏ, mắt máu đó, đã chảy ra rồi đó, mà đi được. Thầy có hai cái chuyện mà cũng tương tự như vậy luôn các bạn. Nhưng mà cái chuyện này đó là thầy chỉ mới nghe sau này thôi, do một cái người bạn của thầy kể lại cho thầy nghe. Thì thầy sửng sốt, tại vì là thầy thấy là tại ra là cái trường hợp mà cha về con mà không hợp nhau bởi vì người con dâu hay là bởi vì cái gì đó đó. Tại cái trường hợp nên là xảy ra rất nhiều nơi, nhiều chuyện mà không phải là một cái chuyện mà đặc biệt trên giang hồ, mà cái chuyện này xảy ra rất nhiều. Bây giờ cái bài học chúng ta là nhiều khi cái người mà nằm xuống đó họ cần một cái chuyện ngữ, chúng ta nên chấp nhận mà chúng ta nên bày tỏ cái tình thương đối với những bác mà trong cái ban con hỏi đó. Thì nhiều khi đó mình quá xa lạ. Nếu mà mình có thể gần gũi với những cái người mà lâm chung hơn nữa đó, mình khi mình biết người ta có những cái bình, những cái hoàng, và biết cái con đường người ta sẽ tới là con đường mà mình gọi là chấm dứt cái cuộc sống để mà mở một cuộc sống mới đó, mình biết họ sẽ ra đi thì mình nên bỏ cái thời gian nhiều hơn nữa với những cái người đó để mà mình giúp cho họ có cái chuyện ngữ khi mà họ ra đi đó, thì mình là cái người để mà giúp cho họ có được cái sự tha thứ, có được cái sự buông bỏ và có được sự chấp nhận. Cho nên cuộc sống của mình thành công không phải là mình giàu sang phú quý, mà cái lúc mình tới cái trần gian này sung sướng, và lúc mình ra đi mình cũng sung sướng. Hy vọng rằng cái bài này sẽ trả lời cho cái bác mà hỏi thầy. Cảm ơn các bác đã lắng nghe và chúc các bác một ngày vui vẻ. Và nếu các bác mà ở trong vùng oxy thì thầy mong rằng là các bác kiếm thời giờ để mà đi cái khóa Bồ Tát Đạo ngày hôm nay và ngày mai, là cái khóa mà rất là hay, đặc biệt tại vì review tất cả những cái hai cái thủ nhãn rất là quan trọng, và cái quan niệm về cái thủ nhãn là tay buông đi và tay hợp giữa, tức là tay cho ra và tay buông đi, là hai cái đầu tiên của cái tuần này. Thì cảm ơn các bác sẽ tự ủng hộ, và nếu các bác nào mà có câu hỏi cũng như là có những cái chuyện gì bác muốn nói thì xin các bác cứ không ngần ngại mà Viber thầy hoặc là email thầy. Cảm ơn các bác đã lắng nghe.